cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm chén nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Matthew đoạn 2. Trong đoạn này, chúng ta thấy mấy đề tài chính yếu: sự thăm viếng của các nhà thông thái sau khi Chúa Giêsu được sanh ra, Joseph và Mary trốn sang Ai Cập và sau đó quay về thị trấn Nazareth. Trước nhất, chúng ta để ý đến việc ứng nghiệm lời tiên tri. Tất cả những điều này là sự kiện lịch sử ghi lại những gì đã xảy ra. Nhưng phía sau các việc này có những sự thật lớn lao được trình bày, và chúng ta không nên bỏ qua nó. Chúng ta đã nói trước đây rằng mỗi sách tin lành đều được viết ra lúc ban đầu để đáp ứng trực tiếp cho một nhóm người đặc biệt nào đó. Và sách Matthew được viết cho dân tộc Do Thái, cho những người có tôn giáo. Những kỹ thuật ở đây nói về sự ứng nghiệm của bốn lời tiên tri. Để chứng minh cho những lời tiên tri trong Cựu Ước được ứng nghiệm về sự sanh ra của Chúa Giêsu như trong đoạn 2 này tỏ bày. Tôi chắc rằng có nhiều môn đệ thành thật sống trong thời kỳ của Chúa Giêsu đang thắc mắc là làm thế nào những lời tiên tri này có thể được ứng nghiệm. Nó dường như khó khóa, nếu như không phải là không thể xảy ra. Hãy cho phép tôi được ghi lại sau đây. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau xem thế nào chúng nó được ứng nghiệm trong thời gian Chúa Giêsu được sanh ra. Thứ nhất, Ngài được sanh ra tại Bethlehem, căn cứ vào lời tiên tri ở trong sách Mi-chê đoạn 5 câu 2. Thứ hai, Ngài được gọi ra khỏi Ai Cập trong Ô-sê đoạn 11 câu 1. Thứ ba, có sự than khóc tại Rama trong Giê-rê-mi đoạn 31 câu 15. Và thứ tư, Ngài được gọi là người Nazareth trong Ê-sai đoạn 11 câu 1. Từ khi Chúa Cứu Thế được sanh ra tại Bethlehem, tại sao lại có chuyện rao nước mắt tại Rama, là nơi phía bắc của Jerusalem, trong khi đó thì Bethlehem thuộc về phía nam của Jerusalem? Và vì sao Ngài được gọi là người Nazareth, mặc dù Ngài được sanh ra tại Bethlehem và được gọi ra khỏi Ai Cập? Câu hỏi là, làm thế nào tất cả những lời tiên tri được ứng nghiệm qua một hài nhi? Matthew đã chỉ ra thế nào chính xác từng lời tiên tri đều được ứng nghiệm một cách trọn vẹn mà không gặp một trở ngại về lời tiên tri hoặc tin lịch sử. Điều đó đã xảy ra như những gì Chúa đã phán. Trong thời của chúng ta, khi có những lời tiên tri liên quan đến sự đến lần thứ hai của Chúa Cứu Thế, chúng ta thấy rất khó có thể liên tưởng đến những điều đó và cách nào những điều ấy có thể ứng nghiệm. Chúng ta đang ở trong thời kỳ ứng nghiệm của những lời tiên tri này, và chúng ta sẽ tìm thấy những điều ấy sẽ được ứng nghiệm một cách tự nhiên. Nó dường như là một bức tranh được ráp nối, nhưng khi chúng ta đi vào sự hiện diện của Chúa và nó được ứng nghiệm một cách tự nhiên như những lời tiên tri về sự đến lần đầu của Ngài, tất cả những mảnh nhỏ của bộ ráp sẽ vừa dặn vào chỗ của nó, và chúng ta sẽ ngạc nhiên đặt câu hỏi, tại sao thế giới đã không tìm thấy được nó lúc đó? Giờ đây mời quý vị cùng nhau tìm hiểu về việc thăm viếng của các nhà thông thái ở trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 1. Khi Chúa Giê-xu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê đang thời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem. Đây là sự kiện lịch sử ghi lại sự thăm viếng của các nhà thông thái. Danh từ này diễn đạt rõ hơn là danh từ các bác sĩ. Xin ghi nhận rằng họ đến trong thời kỳ vua Herod. Có một điều, Herod không muốn ai tranh ngôi vị với ông. Vua Herod không bao giờ muốn nhân nhượng trong cuộc tranh đua này. Vì vậy, những nhà thông thái đến Jerusalem đã làm cho vua rất quan tâm, lo lắng. Có ba nhà thông thái từ miền đông đến Jerusalem. Có phải kinh thánh của các bạn đã nói như vậy không? Bạn sẽ nói, không. Có lẽ bạn thích con số 3. Có phải bạn đã được biết như vậy qua những tấm thiệp Giáng sinh, có phải không? Tôi nghĩ rằng có nhiều người biết câu chuyện Giáng sinh qua thiệp Giáng sinh hơn là từ kinh thánh. Vì vậy, họ bị lầm lẫn rất nhiều điều. Tôi sẽ cố gắng sửa sai lại những điểm này qua đoạn kinh thánh này. Trước tiên, bạn sẽ thấy rằng không có sự kỹ thuật chính xác là có ba nhà thông thái. Tôi không biết có tất cả bao nhiêu người, nhưng tôi nghi ngờ không phải chỉ có ba nhà thông thái đến gặp vua Herod khi đến Jerusalem. Tôi tin rằng có 300 người. Những nhà thông thái này đến từ khắp nhiều nơi ở Đông Phương. Họ đang nghiên cứu về các ngôi sao, và khi ngôi sao mới này xuất hiện, họ hiệp nhau và cùng đến Jerusalem. Tôi không biết có bao nhiêu người, nhưng tôi chắc chắn rằng không phải chỉ có 3 người, và tôi tin rằng con số 300 có thể đúng hơn. Nhưng xin vui lòng đừng nghĩ rằng tôi nói có 300 người. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Ma-thi-ơ, đoạn 2 câu 2. Mà hỏi rằng, vua Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Các nhà thông thái này đang đi tìm một vị vua, và đó là điều làm cho vua Herod bối rối. Họ nói rằng, chúng tôi có nhìn thấy ngôi sao Ngài bên đông phương. Trong một bài thi ca gọi là Ngôi sao phương Đông, và thật ra có sự sắp xếp qua tên đó. Một số tín hữu tin lành rất giận dữ khi nghe tôi nói, đó không phải là ngôi sao phương Đông. Nếu họ thấy ngôi sao của Ngài bên phương Đông, và nếu đó là ngôi sao phương Đông, thì chắc chắn các nhà thông thái đã đi đến Trung Quốc hoặc đến Ai Cập rồi. Thật ra ngôi sao xuất hiện bên phương Tây, và họ đi theo đó. Họ đi đến phương Tây, không phải hướng Đông. Câu hỏi của tôi đặt ra là, làm thế nào thế giới liên kết với ngôi sao, với vị vua? Và làm thế nào họ xác định nó phải xảy ra tại Do Thái? Có lẽ họ đã tri tầm đến lời tiên tri của Ba-la-am được đề cập ở trong sách Dân Số Ký đoạn 24 câu 17. Xin nhớ rằng, lời tiên tri nói về ngôi sao sẽ đến từ Gia-cốp. Đó là dân tộc Israel, và sẽ có một vương quyền ra từ Israel. Ngôi sao và vương quyền đi đôi với nhau. Đó là điều mà tôi biết. Những điều này được ghi lại trong các lời tiên tri trong Cựu Ước, và các nhà thông thái từ phương Đông nhận được các lời tiên tri đó, và họ tìm vị vua này. Điều này làm bối rối cả thành Jerusalem, và nhất là làm cho vị vua già Herod. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Ma-thi-ơ, đoạn 2 câu 3. Khi nghe tin ấy, vua Herod và cả thành Jerusalem đều bối rối. Có một phái đoàn nhà thông thái đến trong thành phố Jerusalem. Tôi nghi ngờ rằng nếu phái đoàn này chỉ có 3 vị thông thái thì không đáng cho chúng ta chú ý gì nhiều. Nhưng nếu có 300 người của họ đến trong thành phố hỏi những câu hỏi như thế này, cả thành sẽ bị bối rối. Herod muốn biết về chuyện này. Đây là Herod Đại Đế. Vua là người rất mê tín. Tôi mong rằng các bạn có Thánh Kinh Từ Điển và các bạn sẽ dành thời giờ để đọc thêm về gia đình của Herod. Đây là một gia đình điểu giả, kẻ giết người vào thế kỷ thứ nhất. Ông ta ham quyền tước. Ông đã mua địa vị của mình từ nơi chính quyền La Mã. Ông ta không thuộc về Israel chút nào. Ông ta thật sự lo lắng tìm nơi chốn về người mới xuất hiện có thể lật đổ ngôi vị của ông. Và chúng ta cùng xem tiếp lời kỹ thuật ở trong Matthew đoạn 2 câu 4. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. Ông ta không hỏi, nhưng ông ta yêu cầu. Ông bảo, tôi biết quý vị có kinh văn và trong đó có ghi sự đến của Messiah. Tôi muốn biết nơi nào Ngài được sanh ra. Một điều kinh ngạc là họ có thể nói cho ông ta biết được nơi chốn. Trong Matthew đoạn 2, câu 5 đến câu 6, tâu rằng tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy: Hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn Israel, tức dân ta. Khi Herod đặt câu hỏi về nơi chốn, các thầy thông giáo không cần phải tìm cho biết đoạn kinh văn đó. Họ biết nó nằm ở đâu. Sách Tiên tri Mi-chê đoạn 5 câu 2 đã nói trước. Như thế, họ không cần lật ra, bởi vì nó đã nằm trong đầu của họ, trong trí của họ. Họ có thể trích ra liền. Họ biết tất cả về sự đến của đấng Messiah. Nhưng vấn đề là sự hiểu biết của họ chỉ là kiến thức mà thôi và không có sự quan hệ thiết yếu nào với cá nhân của họ. Họ tiêu biểu cho những người chỉ biết về lịch sử được chứa đựng trong Kinh Thánh và họ biết nhiều sự kiện về nhiều sự việc. Nhưng những điều này không mang lại một ý nghĩa cá nhân nào cho họ. Nếu các thầy thông giáo biết về những sách cổ ước cách thành tâm, bạn chắc sẽ nghĩ rằng họ đã đến gặp các nhà thông thái và nói, hãy để chúng tôi cùng đi với các vị. Chúng tôi cũng đang tìm đấng Messiah nữa. Tôi không biết ngày hôm nay có bao nhiêu người thật sự tìm kiếm sự đến lần thứ hai của Chúa Giê-xu. Chúng ta nói nhiều về điều này, và chúng ta học biết nhiều về các lời tiên tri. Bạn có thật sự muốn gặp Ngài ngay bây giờ không? Nếu Ngài trở lại liền hôm nay, các bạn đang ở đâu? Và các bạn đang làm gì? Ngài có ngăn trở các bạn điều gì không? Có thể các bạn muốn nói với Ngài rằng, con ước gì Chúa sẽ đổi giờ thăm viếng của Ngài lại một giờ khác không? Vua Herod được tin tức này từ các thầy thông giáo và muốn biết rõ thêm về nơi chốn của vị vua vừa mới sanh ra. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 7. Vua Herod bèn vời các thầy bác sĩ cách kinh nghiệm mà hỏi kỹ càng và ngôi sao đã hiện ra khi nào. Ngôi sao đã xuất hiện trên bầu trời trước khi các nhà thông thái đến tại Jerusalem. Hãy nhớ rằng họ đi bằng lạc đà, không phải đi bằng phi cơ như ngày hôm nay, và hành trình bằng lạc đà rất lâu và vất vả. Theo ý tôi nghĩ, các nhà thông thái đến Jerusalem một năm sau đó. Trong hành trình dài, mệt mỏi, họ luôn chờ đợi và hy vọng là một ngày họ sẽ đến gặp được vua và dâng cho Ngài những lễ vật. Xin các bạn chú ý rằng, vua Herod hỏi kỹ về thời gian ngôi sao xuất hiện lúc nào. Xin các bạn lưu ý đến điểm này. Nó là một sự kiện quan trọng mà chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn trong phần cuối của đoạn này. Vì thế, vua Herod nói cho các nhà thông thái đến Bethlehem. Trong Matthew đoạn 2 câu 8. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và giảng rằng, các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại ngài. Cách nói của vua Herod giống như con rắn xưa trong vườn Ê-đen. Có thể vua nói, nếu có một vua nào sanh ra xung quanh đây, tôi sẽ tiêu trừ ngay. Sau đó, vua sẽ gửi lính đến Bethlehem thực hiện công tác. Tôi tin chắc rằng, ông đã không tìm được con trẻ bởi vì ngài được che giấu. Cho nên vua Herod nghĩ ra một cách tinh khôn hơn. Đó là để những nhà thông thái đến Bethlehem trước tìm con trẻ và sau đó trở lại nói cho vua biết. Vua nói rằng, ông cũng muốn đến đó để thờ phượng ngài. Nhưng dĩ nhiên, điều vua thật sự muốn là tìm cách giết con trẻ mới sanh, được gọi là vua. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong lời ký thuật của Ma-thi-ơ đoạn 2, câu 9 đến câu 10. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kia, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng ngay chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng quá bội. Ồ, bây giờ ngôi sao xuất hiện trở lại. Tôi nghĩ có lúc họ đi mà không thấy ngôi sao. Ma-thi-ơ nói rõ, đây là một ngôi sao lạ thường. Thật đó là một ngôi sao siêu nhiên. Đó là một phép lạ. Chúng ta không phải giải bài gì thêm. Bây giờ, các nhà thiên văn nghĩ rằng có một biến động trên trời. Khi Chúa Giê-xu giáng sanh, cả trời và đất đều hòa theo. Tôi nghĩ rằng, khi các việc này xảy ra, các nhà thông thái thấy ngôi sao lạ xuất hiện. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 2, câu 11. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary mẹ ngài, thì sắp mình xuống mà thờ lại ngài, rồi bày của quý ra, dâng cho ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Khi các nhà thông thái đến nơi, Chúa Giê-xu không còn ở trong chuồng chiên của nhà trọ nữa. Tất cả số đông đảo dân số đến đây để kiểm kê đã rời thành phố Bethlehem trở về nhà. Hài nhi mới sanh nên không thể di chuyển xa trong lúc này. Cuộc hành trình xa rất có thể nguy hại cho sức khỏe của trẻ sơ sinh. Vì thế, Joseph, Mary và hài nhi Giê-xu vẫn còn ở Bethlehem và họ di chuyển đến một ngôi nhà. Các nhà thông thái tìm gặp họ ở trong nhà. Vì thế, khi các bạn xem những tấm thiệp Giáng sinh giả hình các nhà thông thái đến chuồng chiên là sai. Họ đến trong nhà. Xin các bạn vui lòng chú ý rằng, khi họ đến gặp hài nhi Giê-xu cùng với mẹ ngài, thì họ sắp mình xuống và thờ lại ngài. Các nhà thông thái này không có thờ lại bà Mary. Thật đúng là những người thông thái. Họ thờ lại ngài, họ thờ lại Chúa Giê-xu và dâng cho ngài vàng, nhũ hương và mộc dược. Tôi rất là thích thú khi nghiên cứu các lẽ thật về sự đến lần thứ hai của Chúa Giê-xu như được đề cập ở trong sách Ê-sai đoạn 60 câu 6. Muôn vàng lạc đà sẽ che khắp xứ ngươi, cả đến lạc đà một gu của Madian và Ê-pha cũng vậy. Này, hết thảy những người Sê-ba đem vàng và nhũ hương đến và rao truyền lời ngợi khen Đức Giê-hô-va. Những lẽ thật được bày ra trong sự đến lần thứ hai của ngài là gì? Mộc dược không có bày ra, vì mộc dược nói về sự chết của ngài. Khi ngài đến lần thứ hai thì không còn nói về sự chết nữa. Vàng là lễ vật dâng cho vua. Nhũ hương nói đến hương thơm của đời sống ngài. Mộc dược nói đến sự chết của ngài khi đến thế gian lần thứ nhất. Nhưng khi Chúa Giê-xu đến lần thứ hai, ngài sẽ là vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa. Kế tiếp, chúng ta cùng xem ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 2, câu 12. Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nhưng họ đi đường khác mà về xứ mình. Các nhà thông thái này có thể nghĩ rằng, vua Herod thành thật muốn tìm và thờ phượng hài nhi Giê-xu, nhưng không phải vậy. Ông chỉ muốn giết con trẻ mà thôi. Vì thế, thiên sứ mách bảo họ, vi về đường khác, không để lọt vào mưu ác của vua Herod. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về hành trình trốn sang Ai Cập. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 2, câu 13 đến 15. Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao mà truyền rằng: "Hãy trở dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trốn qua xứ Ai Cập, rồi cứ ở đó cho đến chừng nào ta bảo ngươi, vì vua Herod sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết." Joseph bèn trở dậy, đem con trẻ và mẹ ngài đang ban đêm lánh qua nước Ai Cập, người ở đó cho đến khi vua Herod băng, hầu ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: "Ta đã gọi con ta ra khỏi nước Ai Cập." Joseph vâng lời lập tức và đem hài nhi Giêsu trốn qua Ai Cập. Joseph có đức tính tốt, ấy là vâng lời Chúa truyền dạy. Như chúng ta đã tìm hiểu trong đoạn thứ nhất, ông đã vâng lời Chúa mà tiếp nhận Mary làm vợ. Điều này cũng ứng nghiệm lời tiên tri được chép ở trong sách Ô-xê, đoạn 11, câu 1. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 2, câu 16. Vua Herod thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ 2 tuổi sắp xuống ở thành Bethlehem và cả hạt, theo đúng như ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết. Một số những gì mà tôi nói tiếp theo là phỏng đoán, căn cứ vào những sự kiện vững chắc. Như tôi đã trình bày trong phần trước, những nhà thông thái không đến vào lúc những kẻ chăn chiên đến chuồng chiên. Căn cứ vào câu thứ 11 cho chúng ta biết là các nhà thông thái đến sau đó và gia đình Joseph di chuyển đến ở một căn nhà. Khi vua Herod hỏi các thầy thông thái cách kỹ lưỡng rằng ngôi sao xuất hiện khi nào, tôi nghĩ là các nhà thông thái đã nói ngôi sao xuất hiện khoảng một năm trước. Nếu như sự suy đoán của chúng ta chính xác, thì những nhà thông thái này đã trải qua 4 mùa của phương Đông và họ vượt qua nhiều nơi trước khi tới Jerusalem. Họ trải qua một hành trình rất dài và mất nhiều thời gian vì di chuyển bằng lạc đà. Herod thất vọng khi chờ đợi các nhà thông thái mà họ không trở lại báo tin cho ông biết về nơi chốn của hài nhi. Cho nên rất có thể ông nói rằng họ thấy ngôi sao xuất hiện một năm trước đây, nhưng để cho chắc chắn, ta ra lệnh giết các con trẻ từ 2 tuổi trở xuống. Thật là một vị vua gian ác. Chúng ta xem tiếp lời ở kỹ thuật của Ma-thi-ơ đoạn 2, câu 17-18. Vậy là ứng nghiệm lời tiên tri của Jeremy đã phán rằng người ta có nghe tiếng kêu la phàn nàn than róc trong thành Rama, ấy là ra trên khóc các con mình mà không chịu yên ngủ vì chúng nó không còn nữa. Đây là lời tiên tri khác thường. Tiên tri Jeremy đã không nói sự than khóc xảy ra tại Bethlehem. Tôi tin chắc là có sự than khóc tại Bethlehem, nhưng Jeremy nói rằng có sự than khóc ở Rama, một khu vực xa về phía bắc của Jerusalem, trong khi Bethlehem thuộc về phía nam. Rama là quê hương của Jeremy. Tôi tưởng tượng rằng khi lính được lệnh đi giết con trẻ, người chỉ huy lực lượng của Herod hỏi vua rằng: "Vua muốn chúng tôi viết các con trẻ trong khu vực nào?" Tôi nghĩ là vua Herod, vị vua già, nói rằng: "Giết từ Rama phía bắc đến Bethlehem ở phía nam." Thật ra, dùng Rama không có can dự gì đến nơi chốn về sự sanh ra của hài nhi Giêsu. Nhưng vì sợ bỏ sót, cho nên vua Herod ra lệnh giết con trẻ trong một vùng rộng lớn hơn. Cho nên biết bao nhiêu trẻ em đã chết oan bởi vì sự độc ác của Herod. Và lời tiên tri của Jeremy được ứng nghiệm chi tiết. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về sự trở về Nazareth ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 2 từ câu 19-20. Nhưng sau khi vua Herod băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao tại nước Ai Cập mà truyền rằng: "Hãy trở dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi." Chúng ta cần lưu ý điểm này. trong Sáng Thế Ký đoạn 32, chép là tại Phi-ni-ên, thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Gia-cốp. Thiên sứ của Chúa chính là Đấng Christ trước khi nhập thể. Bây giờ, trong Ma-thơ nói Đấng Christ xuống Ai Cập. Thật rất quan trọng cho việc Chúa Giê-xu rời Ai Cập trở về Do Thái, bởi vì Ngài được sanh ra trong luật pháp và cần sống trong luật pháp của Môi-se. Ngài là Đấng gìn giữ luật pháp. Ngài cần phải ra khỏi ảnh hưởng của Ai Cập, cũng giống như Môi-se quay trở về với dân tộc Do Thái. Và tiếp đến lời kỹ thuật ở trong Ma-thi-ơ đoạn 2, câu 21-23. Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel. Song khi nghe vua A-chê-la-u nối ngôi vua cha mình là Herod mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Joseph sợ, không dám về. Và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Galilee ở một thành kia tên là Nazareth. Vậy là ứng nghiệm lời Đấng Tiên Tri đã nói rằng người ta sẽ gọi người là người Nazareth. Trong tiếng Hebrew, Nazareth có nghĩa là một nhành hay một cái mầm. Thành phố này chẳng có gì quan trọng. Có mấy lời tiên tri liên hệ đến thành phố này. Chúa Giê-xu được gọi là người Nazareth vì Ngài lớn lên tại đó. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri về nơi chốn sinh sống của Ngài. Thưa các bạn, giờ đây các bạn thấy bốn lời tiên tri liên hệ đến nơi sanh ra của Chúa Giê-xu được ứng nghiệm. Đó là Ngài được sanh ra tại Bethlehem, Ngài trốn sang Ai Cập, có tiếng khóc than ở Rama, và Ngài được gọi là người Nazareth. Tất cả những điều này được ứng nghiệm một cách rất tự nhiên. Qua đó chúng ta càng thấy sự chân thật của lời Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, khi tìm hiểu về đời sống của Chúa Giê-xu, chúng ta tìm thấy biết bao nhiêu sự lạ lùng. Và tôi mong ước rằng các bạn tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.